bài hôm nay thầy xin đặt nó là bổn phận người Phật tử hộ trì chánh pháp, hay không? Bổn phận người Phật tử hộ trì chánh pháp, thì chúng ta là người Phật tử phải có bổn phận là hộ trì chánh pháp. Vậy bổn phận người Phật tử hộ trì chánh pháp là phải thế nào, và ai mới xứng danh là Phật tử? Thì thật ra nói về Phật tử đó thì phần nhiều quý vị nghĩ rằng như quý thiện nam tín nữ tại gia cư sĩ là Phật tử, hay là các em gia đình sinh hoạt đó gọi là gia đình Phật tử. Sự thật là cũng phải, nhưng mà quý chư tôn đức tăng ni không phải Phật tử sao? Cũng Phật tử nữa. Chữ Phật tử là giải rộng là con của Phật. Phật tử là con của Phật, thì chư tôn đức tăng ni cũng con Phật vậy chứ. Mà con đó là con trưởng nam nữa, con gần gũi nhất nữa ha. Con đó có thể gọi là con cưng của Phật á. Vì chư tăng ni là tác Như Lai xứ hành Như Lai sự, tiếp nối đường lối của chư Phật để ban truyền chánh pháp phổ độ chúng sinh, thì có thể nói rằng các chư tôn đức tăng ni cũng đều là Phật tử nữa. Nhưng mà người ta thường nói rằng cả tại gia mới là Phật tử, quy Phật tử thiện nam tín nữ cứ gọi Phật tử Phật tử. Chứ sự thiệt những người đã quy y theo Phật, nhìn nhận Phật là đấng cha lành, cha thì mình con là tử, là gì tử là con chứ không phải tử là chết, nghe chưa? Tử này đó là con của Phật, nhưng mà con Phật thì phải giống Phật, nghe chưa? Chứ còn con Phật mà không giống Phật nó mang tiếng con Phật cũng kỳ lắm á. Là bởi vì cái câu ta thường nó con công giống lông giống cánh, theo thì mình ít nhất con công cũng phải giống con công, không nhiều cũng giống ít, hay là còn không giống con công hoàn toàn giống gà lô cũng đỡ đỡ, thấy không? Chứ mà con công mà giống con rắn, con chuột, con bọ đó thì nó kỳ lắm, không ra vậy đâu, thằng lằn nó mối được con không được, thấy không? Thành ra con công là phải giống công, mà nếu toàn gian công thì càng tốt nữa. Vậy thì chúng ta là Phật tử, nói chung là bốn chúng thiện nam tín nữ là cư sĩ tại gia, và xuất gia là tăng ni, gồm chung là bốn chúng. Nhưng bốn chúng đó là bốn cái cột trụ mà để xây dựng cái ngôi tòa Tam Bảo vững bền để lưu trụ trong thế gian, hầu dìu dắt cho chúng sinh tiến lên trên con đường giải thoát. Nhưng nếu nói cho đúng hơn nữa là thất chúng. Thất chúng là gì? Tức là bảy chúng. Bảy chúng đó là để thể hiện cho Đức Phật khi Ngài đản sinh, Ngài bước ra có bãi đó hoa sen đỡ nâng chân Ngài. Đây là tới rằm tới thì quý vị sẽ cúng Ngài lễ đại lễ Phật đản. Thì hình tượng của Đức Phật Sĩ Đạt Ta đó, hình trước mặt mình có đó, Sĩ Đạt Ta đó, Ngài vừa hông trong hông hoàng hậu vừa xé hông nhảy ra, thì bước bãi bước có bãi đó hoa sen đỡ nâng chân Ngài. À, thì hôm nay tôi giảng ra cho quý Phật tử được biết cái thất chúng đó nó ý nghĩa thế nào, và tại sao Sĩ Đạt Ta xé hông mà nhảy ra. Sự thật ra về cái lý đạo thì Sĩ Đạt Ta đây không phải là một vị Sĩ Đạt Ta, mà Sĩ Đạt Ta là những người xuất gia giải thoát là Sĩ Đạt Ta. Vì noi gương Phật, hành theo hạnh Phật thì đó là Phật của vị Lai. Còn chư Phật là Phật quá khứ, cho nên trong kinh Đức Thế Tôn Ngài có nói rằng ta là Phật đã thành, tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Thì tất cả chúng sinh cũng là Sĩ Đạt Ta, chứ đâu phải có một vị Sĩ Đạt Ta. Sĩ Đạt Ta tạo dịch là năng nhân, là những người, nhưng người đó là cao thượng hơn những người tầm thường. Người đó là những người siêu nhân xuất chúng. Người đó là người đã toàn giác, toàn năng, toàn chân thiện mỹ, cho nên gọi là năng nhân. Như vậy tại sao nói rằng những người xuất gia đều là Sĩ Đạt Ta? Dầu tăng dầu ni mà xuất gia đều là Sĩ Đạt Ta. Tại sao vậy? Bởi vì á, Sĩ Đạt Ta xé hông để nhảy ra, rồi bước bãi bước có bãi đó hoa sen, đó là tượng trưng để chỉ rằng cõi đời này là Bà Ma Gia Hoàng Hậu. Bà Ma Gia Hoàng Hậu là chúng sanh, bởi vì các chư Phật đều từ trong chúng sinh mà ra, chứ không phải Phật nào trên trời mà rớt xuống ở dưới đất mọc lên, mà là từ trong chúng sanh, ở trong giữa chúng sanh mà bước ra. Trên đầu là cao, dưới chân là thấp, mà giữa hông, ngang hông là giữa, là trung đạo. Cho nên gọi đạo Phật là trung đạo chính đẳng chính giác, là ở giữa cõi đời, ở trong cõi đời mà bước ra. Thì các bậc chư tăng ni cũng vậy, cũng từ ở trong cõi đời thế gian này. Sĩ Đạt Ta cũng có cha có mẹ, cũng có gia đình thân bằng quyến thuộc, nhưng Sĩ Đạt Ta cắt đứt đoạn tuyệt xa lìa tình thương quyến luyến trước mến của gia đình, mà bước ra xuất gia tầm chánh đạo để giải thoát cho ngài và cứu độ chúng sinh. Thì các chư tăng ni đệ tử Đức Phật cũng vậy, nối chí Đức Phật cũng từ ở trong gia đình, cũng có cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc, nhưng cũng cắt đứt cái tình thương quyến luyến trước mến đó mà bước ra để tìm đường chánh đạo tu giải thoát cho quý vị và cứu độ chúng sinh. Thì cũng y như Đức Phật chứ không có khác. Nhưng Phật á, thì ngày đi trước, ngày thành đạo, ngày công viên quả mãn. Còn các bậc chư tăng ni thì đi sau, nói gương Phật mà. Bởi vậy cho nên quý vị thường nghe trong kinh có câu nói rằng tăng tại tiền là Như Lai tại thế. Nghĩa là các bậc chư tăng này hiện tại thế gian đó là thay thế cho Phật để hoàn truyền chánh pháp phổ độ chúng sinh, là noi gương y như Đức Phật. Phật là Phật cha, còn các chư tăng ni là Phật con. Phật là Pháp Vương, còn các chư Bồ Tát là Pháp Vương Tử. Các chư tăng ni là Pháp Vương Tử, và noi gương Phật. Phật là Pháp Vương, là như vua cha, còn các chư tăng ni là vua mà vua con. À, chừng nào mà cha viên tịch rồi thì các con phải nên lên nối ngôi tiếp nối. Cho nên vậy mà Đức Phật ngài đã tịch diệt rồi, thì các chư tôn đức tăng ni, các chư tổ đều nối chí theo chư Phật để hoàn truyền chánh pháp phổ độ chúng sinh. À, vì vậy cho nên các vị xuất gia đây cũng từ trong cõi đời mà bước ra. Chứ thiệt ra Sĩ Đạt Ta cũng có cha mẹ như mình vậy, cũng sanh đẻ như mình vậy, cũng lớn lên giác ngộ tu hành như tất cả chúng ta vậy. Chứ còn nói Sĩ Đạt Ta mà sẽ không nhảy ra thì theo thời bây giờ đó, nói theo khoa học thực tế đó, là phải có bác sĩ giải phẫu ha, rồi mới ra được. Mà ra được á thì còn đỏ hói à, phải tưng tiêu bồng ẩm chứ đâu làm sao mà nhảy ra bước bảy bước bước được. Nhưng mà tại sao bảy bước có bảy đó hoa sen? Đây nói về cái lý đạo. Bởi vì chúng ta học đạo có tướng, có tánh, có lý, có sự. Người còn sơ cơ, trình độ thấp kém, tức là phải dùng phương tiện thiện xảo, dùng phương tiện khéo hy để dẫn dụ, thì chỉ rằng là cái tướng, cái sự. Cái tướng, cái sự là để chỉ cho người có cái đức tin, có cái niềm tin, có cái sự tôn kính để mà nói theo. Nhưng mà về cái lý tánh á, là để chỉ cho bậc giác ngộ khá cao hơn, trình độ thượng đẳng, thượng trí, thượng căn. Là người có trình độ cao thì phải hiểu về cái lý tánh để thực hành theo mà giải thoát. Nhưng mà đối với bậc sơ cơ đó thì nói về cái tướng sự cũng được, nó cũng như là người còn yếu kém mà, thì phải nương nhờ cái vậy là đức tin. Nhưng mà khi đầy đủ rồi, hiểu biết rồi, sáng suốt cao siêu rồi, thì không cầm cái gậy theo chi cho nó nhọc tay, mất công lắm, quất cây gậy cho rồi đi. Thế, cho nên có câu nói rằng lúc mê thì thầy đổ, thầy phải dùng đủ mọi phương tiện mà qua đổ. Khi ngộ thì phải tự đổ lấy mình, khi giác ngộ rồi mình phải tự tu, tự hành, tự thành Phật đạo, chứ không ỷ lại vào ai hết. Không ỷ lại vào ông Phật, ông Thánh, ông Tiên, Ngọc Hoàng, Thượng Đế hay là Chúa Phật gì hết. Mà chúng ta phải tự tu, tự hành và tự thành Phật đạo. Đó là như vậy. Thì Sĩ Đạt Ta sẽ không nhảy ra. Đó là chỉ rằng Sĩ Đạt Ta là ở trong cõi đời này, những người ở trong thế gian này cũng có cha mẹ nên gia đình thân bằng quyến thuộc vậy. Nhưng một khi ý thức giác ngộ cuộc đời vô thường, tạm bỡ sống gỡ thác về, vì thời gian là quán trọ, tất cả thế nhân là khách lữ hành, chỉ dần chân tạm nghỉ rồi ra đi. Thế cho nên các ngài phải dứt khoát ra đi, lìa thân bằng quyến thuộc cha mẹ anh em, bước ra đi. Ở trong cõi đời mà bước ra đi, hay giữa cõi đời mà bước ra đi, đó là sẽ không nghĩ ra. Thấy không? Rồi bước bãi đâu qua sen là gì? Đó là chỉ bãi chúng trong thất tử để nâng cao cái giáo lý của Đức Phật. Bãi chúng đó là gì? Tức là thiện nam và tín nữ là hai chúng, sa di và sa di ni là bốn chúng, thích samana là năm chúng, tỳ khưu và tỳ khưu ni hai chúng nữa là bảy chúng. Bảy chúng này là tất cả chư tôn đức tăng ni và tất cả phật tử đó, thiện nam tín nữ đó. Mặc dầu chư tôn đức tăng ni hay phật tử tại gia, nhưng quý vị đều là có một cái tâm hồn hướng thượng, có một trình độ ý thức giác ngộ. Và quý vị cũng giữ giới, ít nhất là 5 giới, 8 giới hoặc 10 giới, hoặc Bồ Tát giới hay Cụ Túc giới vân vân. Thì nhờ cái giới lực đó, nó thúc liễm thân tâm được trong sạch, được thanh tịnh, được cao thượng, được giải thoát, được siêu trần, được thoát tục. Thì chẳng khác gì đó qua sen cái gì. Bởi vì mặc dầu quý vị giàu sống trong cõi đời, cõi thế gian này, nào là danh tài lợi sắc tiền tình bao dây cám dỗ quyến rũ cáo lôi đủ thứ hết, nhưng mà quý vị được ý thức giác ngộ, được bước lên, không vì đam mê đắm nhiễm theo trần tục vật dục của thế gian mà đắm lụy, cũng như bùn lầy nhơ trượt sen không gì đó mà phải nhiễm nhơ, mà phải vượt lên khỏi bùn đất. Thì mặc dầu tất cả chư tôn đức tăng ni hay Phật tử trong một bảy chúng đó cũng ở trong cõi đời, cũng biết ăn ngon, cũng biết mặc đẹp, cũng biết ở sang, cũng biết có vợ có chồng có con có cái làm ăn sự nghiệp mua bán vân vân, cũng có biết danh cao lợi cả lộc nhiều, cũng đủ thứ hết, không có gì mà thiếu. Nhưng mà các bậc đó đều tiến lên, vượt lên, không để gì vật chất đó nó chôn nhiều vùi, nó phủ lấp, nó che đậy, mà vượt lên thì chẳng khác gì những đóa hoa sen. Cho nên các vị đó đều là có cái sự thanh định, có cái sự giác ngộ, có cái sự trong sạch, có cái sự siêu thoát, có cái sự vượt lên. Đó là đóa hoa sen vượt khỏi bùn lầy chứ gì. Cho nên bãi chúng này lúc nào cũng đỡ nâng cái chân lý, cái giáo lý, cái đường lối của Đức Phật để vượt lên. Đó là giải về theo một lý. Có thể giải về một lý khác nữa, mà lý này thông thường để nhắc nhở cho những người tu có ý thức giác ngộ. Sĩ Đạt Ta là tượng trưng với tinh thần người ở trong cõi đời mà giác ngộ vượt lên thoát khỏi thất tình lục dục của thế gian, là bảy tình đó, tức là mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Phải chà đạp nó, phải đứng lên nó, mà phải vượt lên để giải thoát. Bởi vì thất tình lục dục đó là cái gì quý Phật tử biết không? Đó là 13 con ma. Mà thường thường quý vị thường nghe nói, ai nghe nói sợ ma cũng nói sợ lắm. Hỏi chứ quý vị mà sợ ma hồi đó giờ có thấy ma chưa? Nó chưa thấy à. Chưa thấy mà sao lại sợ? Nó không biết đó, nghe nó ma sợ à. Nhưng mà bây giờ thầy đã chỉ rõ cho quý vị thấy ma rõ ràng đó. Đó là 13 con ma, tức là thất tình lục dục rồi. Trong kệ giảng có câu nói rằng thập tam ma khuyên đừng lấp lẫn, là 7, 6, 13 phải không? Thập tam ma khuyên đừng lấp lẫn, gươm huệ mài trừ nó mới ăn. Giả cho thông tới cố kim cang thì mới thấy bổn lai dựng một, tức là 13 con ma thất tình về lục dục là 7, 6, 13. Là 13 con ma này cần phải có gươm tí huệ, là cái sự sáng suốt minh mẫn của mình, mất cắt đứt đoạn tiệt xa lìa cái sự nhiễm nhơ của trần cấu. Đó là kêu bằng gươm huệ mài đó, là mài cái gươm trí huệ mình cho sáng bé. Mà mài gươm là gì? Tức là pháp luân thường chuyển huệ mới tâm khai. Thì cắt đoạn sanh tử tại bảo đài, kim cang định lễ y dương vị, thân tâm thanh tịnh khi Như Lai. Thành là cái gươm trí huệ mình phải cắt đứt cái chỗ sanh tử đó, đoạn bảo đài. Vì vậy cho nên cái gươm đó là cái trí tuệ của mình. Mà muốn có trí tuệ làm sao? Đi mua hả? Mua cái gươm hả? Mua cái trí huệ hả? Mà cái đó là chúng ta phải trì trai giữ giới. Vì có giới mới năng sanh định, có định mới năng phát huệ, có huệ mới kiến tánh minh tâm, mà có tí kiến minh tâm, kiến tánh minh tâm gọi là Phật. Vì vậy cho nên muốn có trí huệ thì chúng ta phải học, học từ văn học, tư học, tu học và thành hành học. Văn học là gì? Là học bằng văn tự, bằng chữ nghĩa, bằng lời nói. Quý vị nghe xem trong kinh điển giáo lý, hoặc là mở băng pháp ra để nghe những câu kinh tiếng kệ lời pháp lẽ lành. Học với tất cả mọi người, học với tất cả thầy bạn, học với tất cả chúng sinh dạng và các pháp để nung đúc trao dồi cho sự hiểu biết mình được tròn đầy viên mãn. Thì tất nhiên trí huệ phát sinh chứ sao? Chứ ai tự nhiên mà làm sao biết được? Phải học mới biết chứ phải không? Cho nên tu không học thì tu mù, cho nên cần phải có học. Nhưng học nhiều mà không tu là đãi sách, tức là cái vỏ đựng sách mà thôi, hay là cái bao đựng sách, hay là cái tủ đựng sách, hay là cái xe đựng sách, mà nhiều nữa là cái nhà đựng sách, không ích lợi gì. Vì vậy cho nên học là phải hành. Hành đó là gì? Là làm theo. Vì vậy cho nên quý vị thấy đốt đèn, thường thường thờ các bàn Phật đó là hai ngọn đèn. Hai ngọn đèn để tượng trưng gì? Là pháp học và pháp hành. Tức là ngọn đèn chân lý cũng ý nghĩa là ngọn tâm đăng. Tâm đăng nó để soi sáng lòng mình, để hiểu biết, làm theo không sai cả. Vì tâm đăng là dẫn đường chỉ lối cho mình đi không sai trái lầm lạc. Bởi vậy cho nên có câu đó, mỗi người có sẵn đèn lòng, đèn lòng là tâm đăng đó. Tự mình soi lấy cái trong tầm ngoài, cũng đừng nghĩ lại vào ai, Phật tiên hiền thánh chính ngay tự mình. Vì vậy cho nên Phật tiên thánh hiền là tự nó tâm lòng mình, mà mình nhờ ngọn đèn tâm đăng nó soi sáng cái thiệt ra đốt đó để nhắc nhở cho mình á, mình có tâm đăng đó là mình có Phật tánh đó, mình phải ráng học ráng tu để mình mở mang khai thông cái trí tuệ. Chứ đừng nghĩ lại ông Phật nào mà phù hộ mình, ông Phật nào mà độ mình, ông Phật nào mà cứu vãn mình, mà chính mình phải tự cứu mình. Mình đam mê ái nhiễm cũng tự mình say mê đắm đuối mà trầm lụy. Còn mình giác ngộ vượt lên tiến lên cũng tự mình tu mà thành, hành mà đắc. Vì vậy cho nên nói tự mình trói buộc thì cũng tự nguyền gỡ ra. Ma Phật cũng do nơi mình. Mình đam mê ái nhiễm trần tục vật dục trầm lụy là ma. Mình giải thoát giác ngộ vượt lên thì là Phật. Bởi vậy cho nên chúng ta biết qua cái lý mà Đức Phật chỉ dạy đó, thì Sĩ Đạt Ta là chỉ cho tất cả mọi người ai cũng cần phải học. Vì có học mới có biết, mình có học mình mới hiểu biết, có hiểu biết mình mới tu, tu mới đúng đường chánh lối không sai trái lầm lạc. Đó là điều quan trọng cho người tu học Phật. Vậy thì bảy bước, có bảy đóa hoa sen đều có lý nghĩa, dạy thế nào để chúng ta ý thức giác ngộ mà tu. Thì bây giờ chúng ta đã hiểu biết rồi, trong cái thất tình lục dục đó là 13 con ma mà chúng ta phải trừ xa tránh bỏ. Tức là hỷ nộ ái ố ai lạc dục, nghĩa là mừng giận buồn vui thương ghét muốn, mình có không? Có. Đó là ma nghe chưa? Phải sợ nó nghe chưa? Phải lìa nó, phải tránh lắm nó. Rồi còn lục dục là 6 điều ham muốn, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình nó duyên nhiễm theo lục trần là sắc thinh hương vị xúc pháp, gọi là mắt thấy sắc thường hay bận biểu. Còn tai thì ưa nghe những điều âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi thì ưa mùi êm dịu, đồ thơm tho thì nó ưa nó chịu, chốn xạ hương thì hay lết lại gần, lưỡi ưa ngon và chuyển ăn cần, đồ ngọt béo nó ham nó mến. Còn thân thì tham sướng muốn tiền có đến, đang ăn xài cho phí tấm tình, ý thì lo sửa sắc sơ hình, giới chức phận cho cao cho quý quý. Sáu đường đó trong tâm lý mà tất cả từ xưa nay vô quan thần dân ai đều cũng say mê đắm lụy, cho nên căn nhiễm trần mà biến sinh ra thức là sáu thức, tức là thấy nghe hửa nếm rờ tưởng. Thì bây giờ tu chúng ta phải làm sao? Dùng cái gươm trí huệ mà đoán nó, tức là phải diệt lục căn, trừ lục thức, dứt lục trần, rồi hành lục độ, đắc lục thông thì thoát dòng lục đạo. Cũng lục không à, nhưng mà nói lục cho là sáu chứ không phải lục là lục nhầy đó, nghe chưa? Lục là sáu, tức là chúng ta trừ lục căn là năm căn của mình, chứ bằng bế ngũ quan đóng lại. Trừ lục thức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức dĩ thức đó. Dứt lục trần là lìa xa sắc thân đơn vị xuất pháp. Thì tu hành sáu pháp luật ba la mật gọi là lục độ, tức là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ, thì sau đó sẽ đắc sáu pháp thần thông gọi là đắc lục thông, là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Thì thoát khỏi sáu đường lục đạo gọi là thoát dòng lục đạo, tức là địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo, a tu la đạo, nhân đạo và thiên đạo. Như vậy thì chúng ta phải diệt nó. Diệt nó gọi là thương nó. Diệt nó là diệt cái gì? Diệt cái tâm sanh. Tâm sanh diệt tâm sanh, gọi là tâm sanh tâm sát khởi ư ái giả. Nó sinh mình diệt nó, diệt nó là mình thương nó. Cho nên có câu quý vị thấy nói rằng phóng sanh là thăng thiên đường, mà sát sinh là xa địa ngục. Đó là phóng tâm sanh mình đó. phóng sanh tăng lên đường là tất nhiên mình mua vật mà mình thả là gọi là phóng sanh ha, là mình tạo phước và tăng lên đường. Còn mình sát sinh là cắt cổ mổ bụng lột da chặt đầu kho chiên xào nấu là gây cái nghiệp thì bị đọa địa ngục. Nhưng đó là nói theo thông thường của sát sanh giết hại thú vật hay mạng người. Còn đây là sát sinh á thì mới thăng thiên đường, mà phóng sinh là xa địa ngục. Tức là đây nói về cái tâm linh, về cái ý thức, về cái diệt từ cái tâm sinh của mình. Nó sanh thì mình diệt nó, diệt nó là mình thương nó, mà nó sanh mình chạy theo nó, chạy theo nó là phóng cái tâm sinh, thì tất nhiên xa địa ngục, xa địa ngục. Ý là nó vậy. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta phải đóng lại năm cửa. Đóng nó bằng cách nào? Vậy thì bây giờ lấy salon bát mà dán mắt lại ha, bít lỗ tai rồi bày bên cái miệng có phải không? Không. Chúng ta làm vậy thì có mắt để thấy chứ nghe, chứ mắt mà không để thấy, mắt không lẽ để cho đuôi, tai nghe chứ không lẽ để điếc, miệng có nói gì để không chẳng lẽ để câm. Nhưng mà chúng ta thấy mà như không thấy, nghe mà như không nghe, có miệng mà không thèm nói những cái chuyện vô ích, vô lý, chứ chuyện gì phải nói chứ. Cho nên tịnh khẩu được cái làm thân ngậm miệng mình ai nói gì tức mặt mày đó phừng lên nè. Đâu phải tịnh khẩu là câm miệng. Tịnh khẩu, chữ tịnh là sạch, là thanh tịnh. Mà khẩu là miệng, là cái miệng nói lời trong sạch thanh tịnh, đó là tịnh khẩu. Gọi là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, là miệng không ai nói lời ra, buộc lòng mà nói phải là chân ngôn.
Cho tôi xin nước lạnh không?
Nếu cần nói là phải nói lời lành, là phải, là chánh, là chân thì cứ nói mãi. Quý vị thì quý vị thấy ông Phật ngài nói tới 49 năm, ngài thuyết pháp rồi nó hoài chứ, nó nhiều nào cả tốt đấy. Nhưng đừng có nói chuyện tầm bậy tầm bạ, đừng có nói chuyện phi lý vô ích, đừng có nói chuyện là cái chuyện mà đâm chích châm chích xăm xăm xỉa châm chích đâm thọc rồi đó, láo dốc lường gạt rồi đó, nó không nên. Còn nói lời đạo đức nên nói chứ. Bởi miệng ta là cánh hoa sen, mà một khi hé nở là một phen tâm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Thì nói chứ, nên nói, nói nhiều nào càng tốt nấy, nhưng mà nói đạo đức. Thì bây giờ mình bế nó bằng cách nào? Tức là mắt thấy sắc trần chớ ước áo, tai nghe ngoài cửa chẳng đem vào, mũi dầu có hử hương đừng nhiễm, mà lưỡi nếm dĩ là để sửa trao. Thân xúc mặt tình không chút ngót, ý thì lấy giới luật điều bao, trí thường soi tỏ đường chân giác, mà tánh tịnh niết bàn tối thượng cao. Tức là mình bế nó bằng cái cách mà ngăn ngừa, hay là thấy như đuôi vậy mới kim cang, nghe biết thinh trần trí mới an, ngửi các mùi hương nào có bán, mà đến dĩ khác gì gió bay ngang. Rờ thân bất động thần đau loạn, tưởng đến pháp trần thể cỏ quan, hiểu thấu đạo màu tâm bất chấp, mà biết rành bổn tánh anh minh quang. Đó là mình bế nó lại. Bế là gì? Là đóng lại. Thấy mà như không thấy, nghe mà như không nghe, ngửi mà như không ngửi. Đó là tập, tập nó như vậy. Thì tu phải tập chứ, phải luyện nó chứ, phải nung đúc trao dồi nó chứ. Chứ mình từ vô thủy đến nay, cái tâm mình buông lung tự do như con ngựa, con khỉ chạy tự do. Thì bây giờ con ngựa thì phải có dây cương, con khỉ thì phải có chuồng lồng. Gọi là tâm duyên ẩn trú thời thời luyện, mà ý mã câu lai khắc khắc cầm, mà kềm cái tâm phục ý mình lại. Đó là cái chỗ thúc liễm, đó là cái chỗ mình tu để tập luyện cho nó quen, cho nó thuần tánh. Vậy thì 13 con ma này nó là ma nguy hiểm thiệt à, nó kéo mình xuống địa ngục à. Bây giờ mình phải trừ nó là gì? Là chuyển nó, đổi nó tới chứ. Nó diệt nó đâu phải là dứt nó bằng cách nào, mà chặt mà chém mà đâm mà hại nó, mà chuyển, tức là chuyển ma thành Phật, chuyển tà thành chánh, chuyển ác thành thiện, chuyển khổ thành vui, chuyển mê thành giác. Thì chuyển vậy là thành Phật chứ có gì đâu. Bởi vì ma là chúng sinh, là tội ác, mà Phật là bác ái, là từ bi. Thì bây giờ chuyển cái tham gian tội ác bất công đó trở thành bác ái từ bi là Phật chứ gì đâu. Cũng như trở bàn tay vậy mà, để về thì úp, mà lật về thì ngửa, lật về thì ngửa, mà để xuống về thì úp, chỉ chuyển vậy thôi. Cho nên có bài thơ nói rằng ma ma Phật Phật cũng do ta, là chính do mình chứ do ai. Ma Phật khác nhau chỗ chánh tà, ma Phật khác nhau chỗ tà với chánh. Nếu tà là ma mà chánh là Phật, giác Phật mê là ma đó vậy. Nếu mình giác ngộ, giác ngộ là gì? Là mình hiểu biết cõi đời này vô thường tạo bỡ sống gỡ thác về. Danh tài lợi sắc tiền tình chẳng qua là một giấc năm kha ảo mộng, thì đó mình mới giác ngộ. Còn mê là mê danh, mê lợi, mê tiền, mê tình, mê ăn, mê mặc, mê tính dị đoan, tà kiến, xu hướng vân vân, đó là mê. Thì bây giờ giác Phật mê là ma đó vậy, chân như là Phật giống là ma, thì mình chân như là trở về cái tánh Phật, cái tánh chờ tự nhiên như nhiên. Còn vọng động đảo điên là ma, là tự mình chứ đâu. Vậy ma Phật không phải ai cho mình, không phải ai bắt buộc mình, mà chính mình. Mình chạy theo con đường tà dại ác quấy tội lỗi là chạy theo ma. Còn chạy theo con đường chân chính đúng đắn lành thiện là chạy về theo với Phật. Phật với ma khác nhau chánh tà, chân vọng thiện ác lành giữ tội phước đó thôi. Mình chuyển hết tiền não là bồ đề, lìa sinh tử là niết bàn, đoạn dâm căn là Phật tánh. Tu là như vậy, chuyển đổi một chút xíu à, thấy không? Bởi vì tâm mình thanh tịnh yên lặng, đó là tâm cao thượng, đó là tâm Phật. Phật là thanh tịnh yên lặng. Còn tâm mình vọng động đảo điên là phiền não, dí động là ma, là quỷ, là yêu, là tinh, là quái vật. Cho nên nói tâm thanh tịnh đó là tâm Phật. Còn tâm buông lung vọng niệm là ma, chân tâm là Phật đó mà vọng tâm là quỷ hiện ra tại lòng, thì cũng do cái tâm mình thôi. Tâm mình mà vọng động thì đó là ma nó hiện đó nghe. Mà tâm mình thanh tịnh yên lặng là Phật hiện đó. Phật là như như bất động mà. Còn ma là sao động vọng loạn đảo điên. Biết như vậy thì cần phải lìa xa cái vọng động đảo điên đó để trở về tánh tịnh tâm chân, là trở về với Phật. Vì thế cho nên chúng ta biết qua về phương pháp lời của Đức Phật chỉ dạy trong kinh điển giáo lý, thì chúng ta phải biết qua cái tướng, cái tánh, cái lý, cái sự. Chứ chúng ta chấp về cái tướng sự không thì chúng ta còn chậm tiến lắm. Mà chúng ta chấp về cái lý tánh không thì không có tướng sự nương tựa vào đâu. Vì vậy cho nên tướng sự lý tánh hữu di vô di, hữu hình vô hình, hữu thể vô thể đều là một cái tùy cơ ứng biến, tùy cơ ứng dụng. Chứ không chấp vào một pháp môn nào, mà phải biết uyển chuyển linh động, tùy theo khả năng căn cơ trình độ tâm trạng của mỗi chúng sinh mà uyển chuyển mà linh động, để làm sao giáo hóa độ được chúng sinh. Đó là pháp nhiễm màu phương tiện. Cho nên nó phương tiện để nhất đạo mà. Tu tâm trừ ngã nhân, dục lai vô sở thọ, chứng đắc bồ đề tâm. Cái pháp phương tiện là pháp đệ nhất. Phương tiện là quyển chuyển linh động khéo hay đó. Đó là cái đạo đệ nhất. Tiên tu trừ ngã nhân, đầu tiên tu là phải diệt trừ cái nhân tướng và ngã tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Đó là tam tâm tứ tướng, gọi là phi tam tâm và tứ tướng. Dục lai vô sở thọ, tất cả những cái gì đem đến mình đừng có nên cố chấp bảo thủ gìn giữ, vì tất cả vạn vật không có ở với mình đâu, chỉ đến rồi đi. Cả thân tứ đại nhục thể của mình cũng vậy, đến rồi sẽ đi. Đến thì trẻ, lớn, già, đau rồi chết, hết một kiếp con người là nó đi rồi đó. Đi rồi nó tái sinh kiếp khác trở lại nữa, thì đến rồi đi. Còn rồi có, còn rồi mất, có rồi không, sanh rồi tử, thì nó thay đổi như vậy. Cho nên dục lai vô sở thọ, đến tất cả những cái gì mình đừng có nên cố chấp bảo thủ gìn giữ, mà phải khốn lụy, mà chúng ta phải xả đi, buông bỏ đi. Bởi vì đời là tạm bỡ, thời gian giả trá, vạn vật vốn vô thường, kiếp con người sống gỡ thác về mà, có chi là của mình đâu. Sanh không rồi chết cũng hề không, có cái gì đâu, thấy không? Dạng ban tân bất cứ, duyên hữu nghiệp tùy thân. Dạng sự dạng vật trên đời đâu có gì tồn tại, mà chỉ có cái nghiệp của chúng ta đem theo mà thôi. Đem theo là đem theo cái tội cái phước, đem theo cái đọa là cái siêu, đem theo cái ma là cái Phật. Thì tùy theo cái duyên nghiệp của người gieo tạo mà phải trả cái quả báo. Bởi vậy cho nên chúng ta ý thức biết ra rồi, thì người Phật tử tại gia hay là người Phật tử xuất gia, nam hay nữ, chúng ta có một nhiệm vụ, một trọng trách, một sứ mạng thiêng liêng cao cả, đó là hoằng pháp lợi sinh, hoằng pháp di gia vụ, lợi sanh di sự nghiệp. Nhiệm vụ hoằng truyền chánh pháp và phổ độ lợi lạc cho chúng sinh là nhiệm vụ chung của hàng tứ chúng, hay là nhiệm vụ chung của thất chúng, là bãi chúng đệ tử của Đức Phật. Bởi cất cái nhà không phải là bốn cái cột không, mà nó cần phải có rui mè đòn tay, cần phải có ngói gạch xi măng, cần phải có từ mũi đinh nột lạc, chứ không phải không thiếu cái nào được á. Xây cái tòa lầu Tam Bảo cũng vậy, phải cần tất cả sự đóng góp chung lo của toàn thể tăng ni và Phật tử cùng nhau xây dựng, đồng tâm đoàn kết thì làm được việc, làm được nên công, công việc thành công, kết quả tốt đẹp. Còn bây giờ quý vị nói ôi mấy ông tăng môn phận mấy ông làm chứ mỗi ông lo phụng trì Phật pháp, chứ tôi cư sĩ tôi bất quá cúng dường chút ít vậy thôi. Người nào cũng vậy, thì hỏi làm sao mà ngôi chùa thành tựu. Cho nên nhân tiện hôm nay thầy đến thuyết pháp, có việc này thầy khuyến khích, mặc dù không đủ người nhưng quý vị có thể có cuộc băng này sang sang lại cho người ta nghe chưa, phổ biến cho rộng, và có thể quý vị nhắc lại là hôm đó Hòa Thượng Giác Nhiên nhắc nhở chúng ta đã cùng chung với nhau mà xây dựng, cùng chung với nhau mà đoàn kết, cùng chung với nhau mà đóng góp, cùng chung với nhau mà công quả, kẻ của người công, kẻ tài người dân. Bởi vì giúp không phải là tiền không, mà giúp tiền, giúp của, giúp công, giúp lời. Đừng có tiếc cái lời nói để khuyến khích cổ động cho nhiều người cùng chung mà đoàn kết lại, thì tất nhiên ngôi chùa sẽ được hành thành tựu. Thì năm tới đây thầy đến đây có cái mái chùa rộng lớn này kia, rồi có mái quạt rồi mái lạnh đây đủ tiện nghi. Mùa đông thì có mái sưởi ấm, mùa lạnh thì có mái sưởi ấm, mùa đông thì có mái sưởi mùa lạnh thì có mái ấm nóng ha, còn mùa nóng thì có mái lạnh, mái điều hòa á. Trời đỡ lắm, ngồi thuyết pháp nghe khỏe lắm, thầy cũng khỏe mà quý Phật tử khỏe nữa, không có đổ mồ hôi thấy không, mà không có mệt nữa mà rộng rãi nữa, ngồi không có chen chút nha, phải không? Là bây giờ quý muốn vậy phải làm sao? Thầy trụ trì không làm được không? Không được đâu. Bởi vì thầy đâu phải một mình thầy làm, mà làm cái chùa cho thầy đâu, làm cho ba tánh ba gia mà. Chư tăng ni là giáo sư, bổn phận là dạy đạo, còn Phật tử là học trò. Cái ngôi chùa là mái trường dạy đạo, kinh sách là bài vở. Cho nên là đạo tràng dành để Phật tử tới lui dung trồng căn lành cội đức, là để Phật tử tới lui đi gieo trồng căn lành cội đức, để gieo kế cái phước duyên lành. Còn Tam Bảo để cho tăng lữ tạm nhờ tạm nghĩa tâm kinh, cái ngôi Tam Bảo đạo tràng là để cho Phật tử bá gia bá tánh lợi, để mà chư tăng giảng giải kinh pháp cho Phật tử nghe, giải đạo cho Phật tử biết mà tu. Chứ sống trên cõi đời mà không tu đó thì thật ra sống cuộc đời vô vị vô ích lắm. Sống là để tu học, bởi vì mục đích con người sanh đây cõi đời để tu học chứ đâu phải sanh đây cõi đời để lo ăn mặc ở bệnh rồi chết là hết một số kiếp con người, uổng lắm. Dễ gì mang thân con người sao? Quý vị nên nhớ rằng nhất thất nhân thân vạn kiếp nan phùng, nhất thất túc thành thiên cố hận và tái hồi đầu dĩ bá nhân thân. Nghĩa là ôi thân này mất rồi ngàn năm khó gặp, một khi làm lỡ ngàn đời ân hận, vậy ta mau hồi đầu cứ uổng thân trăm năm. Vì thế cho nên nó khuyên hỏi ai đừng sai tâm trí, tìm con đường tránh lấy vượt lên, trước là báo hiếu bề trên, sau là đáp nghĩa cả đời chúng sanh. Thì chúng ta hôm nay được mang thân người là có phước vô cùng vô tận, gặp được giáo lý Phật pháp cũng là phước lớn vô cùng. Rồi bây giờ chúng ta được học hỏi là phước đức vô cùng, mà chúng ta không được nương về về đạo đức để tu hành chủ một số kiếp con người lắm, biết kiếp khác đời sau chúng ta có tiếp tục tu được nữa hay không, hay là vì chúng ta kiếp các đời sau trở lại mang lông đậu gạt, hay là kiếp các đời sau chúng ta tật nguyền cùng khốn khổ sở, hay là sinh trong gia đình ngoại đạo không biết tu hiền, thì chúng ta làm sao mà tiếp nối được con đường tu học của mình. Cho nên hôm nay hữu duyên đa phúc mà gặp được chánh pháp, mặc dầu cái sai giáo Phật nhưng đường giáo lý của Đức Phật vẫn còn, có các chư tăng ni hướng dẫn đạo đức, quý vô cùng vô tận, phước lắm lắm. mà chúng ta không tiếp nối con đường đã tu thì uổng vô cùng. Như vậy thì sinh ra con người trên đời này mục đích là tu học, bởi vì cõi đời là trường học mà. Tất cả chúng sinh là học trò, các pháp lành là bài vở, thời gian thay đổi là đi tới, ngày giờ như câu chữ, năm tháng như hàng trương. Kiếp sống con người là một quyển tập, quả địa cầu là một quyển sách to. Tất cả chúng sinh xung quanh ta đây là bạn lữ, vậy mục đích chúng ta sinh ra cõi đời để tu học, để tấn hóa, để tiến tới, để vượt lên, làm Phật tá tiên, siêu sinh liễu tử. Chứ không phải con người chúng ta sinh ra cõi đời là tầm thường vậy đâu. Uổng quá à. Quý vị thấy không? Sinh lên rồi lo ăn, lo làm rồi hết lụi hội, hết kiếp rồi. Quý vị thì nghĩ coi kiếp người đâu có bao lâu, thấy không? Có người thì 5-30 tuổi, có người dài 30 tuổi, có sống nhiều lắm 7-80 tuổi, cao lắm là 90 tuổi gì đó. 100 tuổi, nó 100 chứ thiệt thiệt khó kiếm 100 lắm mà nghe. Hồi nãy có bà Phật tử bà Hèn Ngọc á, đệ tử của thầy năm nay 30-40 năm gì á, bà đâu rồi mới đây. Bà ngồi đây, ngã năm hồi đó ở ngã năm ở Thanh Trị ở Sóc Trăng đi vô đó. À, bà Hiền, bà Pháp, bà Tâm, bà Hương gì đó nhiều lắm. Hồi đó thì về đó Phật tử quỷ nhiều lắm, mà sao qua đây thấy còn có mấy bà đây hả? Ha, 30-40 năm rồi hồi trước đó. Hồi đó bà còn trẻ mang, bây giờ già cặn già cỗi rồi. 80 mấy không già sao được, thấy không? Mà quý vị biết già về khó kiếm lắm nha, đừng nói chuyên trăm, khó lắm, khó kiếm người 100 tuổi. Mà dòng 100 á, mà minh mẫn sáng suốt tỉnh táo đỡ nha quý vị. Thầy có hồi đó ở tại Cần Thơ, có quê thầy đã có ông đó 120 tuổi, 120 tuổi rồi. Nhưng mà 120 tuổi thì không ham, ông lỡ tối ngày ông cứ đi bưng cái rổ đi lượm hột gà không à, ảnh mà ảnh đói vô rồi trắng trắng là cứ lượm hoài bỏ vỏ, lỡ có biết gì đâu. Rồi cái mấy người sớm lại ông có ăn cơm nước gì chưa ông? Nói nó đâu có cho tao ăn, mày ơi tụi nó ác lắm. Trời ơi nội ơi, mới ăn rồi nội quên sao? Vậy hả, ăn rồi hả? Lỡ ăn rồi không biết nữa. Thì hỏi chứ sống lẫn lộn sống làm gì? Thành ra thầy, cho nên thầy mới nghĩ rằng chiếc xe đó nó cũ rít rồi ha, đổi xe mới đi, model mới ha, xe 95, 96, 97 giờ đi còn ngon hơn nữa ha. Chiếc xe mà hồi 2017 đi ốc cỡ đi làm gì, thấy không? Thì thay đổi xe mới. Nhưng mà giàu có sống nhiều á là tối đa cũng chừng 100 mấy tuổi rồi cũng chết à. Bởi vì con người xấu yếu mà đâu có sống hơn được nữa, đâu có ai lột vỏ, thấy không? Cho nên nghĩ lại thân người mình cũng lắm khi tuổi, nghe chưa? Là bởi vì nhiều cái cây á nó hơn tuổi người, nó có mấy ngàn năm, mấy trăm năm. Còn con cá kình ở dưới đáy biển á, đại dương nó có nhiều con sống cũng trên cả 100 năm, cả 1000 năm. Còn chim đại bàng có nhiều con, nó bay mát cả bầu trời, nó sống cũng cả 1000 năm, cả 100 năm. Như vậy loài người chúng ta thua là thú, thua là cây, thua là cá nữa. Trong sách có câu nói rằng: sơn trung giả hữu thiên niên thọ, thế thượng năng phùng bá tuế nhân. Nghĩa là trên rừng núi có nhiều cây sống trên 1000 năm muôn tuổi, nhưng với thế gian này khó kiếm kẻ 100 năm. Hồi đó thầy đi lên trên Trà Lơn là trên miền á, rồi đi tuốt lên trên núi, cái núi là núi lớn đó, ở miền gọi là núi Trà Lơn á. Rồi thầy đi lên đỉnh á thì cát, quý vị biết không, nó trắng như là đường cát trắng vậy nè. Và ở trên đó thì có sương, nó rớt lật đật, bởi vì nó cao quá đó, nó có sương rớt lật đật cả ngày á. Những có cái cây tùng, cây bá đó, cái cây đó thì có chừng 3-4 tay mình có cây bằng bằng cái mỏ này vậy hả. Mà quý vị biết cây đó bao nhiêu tuổi không? Những người họ hướng dẫn thầy đi và họ từng thật thầy nghe đó, cây đó là trên cả 1000 năm, 2000 năm. Cái tùng, cái bá trên đó, cây ở trên đó thì những cây đó nó mới sống được, cái cây nhà thường thường nó sống nổi nha. Nó cả 1000 năm, cả 2000 năm. Còn con người mà 100 năm thì khó kiếm rồi, mà nói trên 100 năm gì. Quý vị vô trong cái bàn cử quyền xem coi, nhiều cái hình mới còn nằm trong nôi đã trở nên thiên cổ rồi, thấy không? 2-3 tuổi cũng chết rồi, đâu nó tới 100 năm. Thành ra đời của người ngắn ngủi lắm, mà mình biết cái ngắn ngủi vậy mà mình không ráng lo tu, thế mà khuyên người này nó khoan thủng thẳng, còn khoan còn nhạt nữa ha. Rồi còn nói tôi mà còn bị, còn mắt, còn tải. bị tôi còn nghèo quá, để chừng nào có nhiều người nói chứ tôi mà trúng số tôi tu liền à thầy. Nhưng mà quý nghị gì tôi nghĩ có quý vị đó mà trúng số tu liền không, vậy là trúng số mới tu, đó là tu đó thuộc về tu tiền đó, thấy không? Muốn tu đừng có sợ nghèo, mà muốn thành Phật chớ nên đeo lòng đào, tu đâu phải tu tiền, có cũng được mà không có cũng được, nhiều ít cũng được. Cái quan trọng á là mình có biết thức tỉnh, ăn năn hối cải, sửa đổi tu tâm sửa tánh, tu lựa pháp môn. Vì bởi vì khả năng căn cơ trình độ tâm trạng chúng sinh không đồng đều nhau, kẻ thấp người cao, kẻ mê người giác, kẻ trí người ngu, kẻ thiện người ác, kẻ lành người dữ, kẻ tội người phước. Vì vậy cho nên cái trình độ không giống nhau, thì pháp Phật cũng có tùy theo căn cơ đó mà biến chuyển ra nhiều phương tiện để hóa độ chúng sinh. Cho nên có câu nói mê thiên chấp đạo này đạo nọ, muôn đạo đều chỉ có nơi tâm. Chúng sinh đa bệnh hôn trầm, Phật dùng nhiều pháp phương châm trị người. Bởi vì chúng sinh đa bệnh, vì thế cho nên Phật pháp phải đa phương. Quý vị thiên nghi có bệnh có một thứ sao? Tâm can tỳ phế thận, đó là ngũ tạng lục phủ. Thì tất nhiên thuốc cũng vậy, phải tùy theo căn bệnh đó mà bốc thuốc cho nó phù hợp với bệnh căn. Tính dược phải phù hợp với bệnh căn thì uống mới hết. Thì trình độ chúng sinh không giống nhau, làm sao pháp môn giống nhau cho được. Cho nên nhiều pháp môn phương tiện như vậy, nhưng chung quy cũng đưa con người đến cửa giải thoát. Cũng như ăn tất cả các món khác nhau, nhưng chung quy là ăn cho lấy no, thấy không? Nhưng mà ăn món nhiều khi lâu ngày chán, bây giờ thay đổi chút, nhưng mà cũng thứ đó thôi. Cũng như bây giờ quý vị nấu cơm nếp ăn ngán quá thôi, bây giờ sôi, sôi cũng nấu cơm nếp vậy, nhưng mà sôi nó có cái sửng nó cắt thủy chút thôi. Rồi sôi ăn cũng ngán quá là thôi, giờ làm sôi dĩ, làm sôi giò, rồi làm bánh ít tên. Rồi ăn ngán quá là bây giờ để chút đường đó làm sôi nước, thì cũng là ba bột đường chứ có gì khác đâu. Nhưng mà tùy cái căn tính chúng sinh, làm sao uyển chuyển linh động để thức tỉnh giác ngộ cho chúng sinh, nó phát tâm nó tu. Thì bây giờ người ăn chay tu tinh tấn, người thì giữ giới, người thì nhập định tham thiền, người thì trì chú tụng kinh, người thì bố thí cúng dường, người thì in kinh ấn tống, người thì mãi giật phóng sanh, kẻ thì bắt cầu bắt biểu bồ lộ, vân vân, nhiều hạnh lắm. Hạnh nào chung quy để cao tâm mình đều là tốt, nhưng làm đừng có cầu danh trục lợi. Bởi vì mình làm mà mình dụng ý thì tất nhiên cầu danh, mà cầu danh như vậy thì phước nhỏ lắm. Mình bố thí cúng dường làm phước mà không tướng tướng thì phước lớn vô cùng. Bởi vậy cho nên trong kinh có câu nói rằng: dị nhân thi nhất thiết đắc phước như đại dược, dị kỷ thi nhất thiết đắc phước như giả tử. Nếu vì người mà bố thí, nghĩa là không chắc đó, thì phước lớn vô cùng, như hòn núi tu như vậy. Trái lại nếu vì mình mà bố thí để cho ta khen tặng ca ngợi tán tụng mình, thì đó là cả vì cá nhân cá kỷ của mình đó. Thì làm việc lớn nhưng phước nhỏ như hột cải vậy đó. Cho nên là mình đừng có cầu danh, đừng có trục lợi, đừng có khoe khoang, đừng có ý lại khinh thường, thì phước đức vô cùng vô tận. Vì vậy cho nên bổn phận người Phật trợ tử là không chỉ riêng cho các giới xuất gia mà lẫn cả tại gia. Bổn phận của các bậc chư tăng ni đã hy sinh hiến mình cho đạo pháp, phụng sự cho đời cứu đạo, phụng sự cho đạo để cứu đời, thì các ngài phải giữ giới đức, thúc luyện thân tâm thanh tịnh trong sạch trang nghiêm, làm gương mẫu cho hàng cư sĩ noi theo. Các ngài lúc nào cũng ban rải tấm lòng từ bi vị tha bác ái, tìm mọi phương tiện khéo hay dẫn dụ dìu dắt chúng sinh, đó là nhiệm vụ các ngài. Cho nên nó hoằng pháp di gia dụ lợi sanh như sự nghiệp. Cái nhiệm vụ các ngài là hoằng truyền chánh pháp lợi lạc quần sinh, đó là trách nhiệm của các ngài, là sứ mạng thiêng liêng cao cả của ngài, là nhiệm vụ lớn lao trọng đại của các ngài. Thì các ngài phải như vậy. Còn bổn phận của Phật tử tại gia, dầu cho các ngài không kêu gọi, không khuyến khích, không bảo mình dâng cúng, không bảo mình phải lo lắng phụng trì, nhưng nhiệm vụ của mình phải hộ đạo, phải giúp duyên, phải trợ sức. Quý vị tưởng các chị chư tăng ni đó là tự nhiên tu được vậy sao? người ta phụng sự, người ta lại bái, người ta cúng dường, người ta tôn kính, người ta dâng thức ăn và uống, người ta dâng lo đặt chùa chiền này kia, không phải dễ đâu nghe. Tu nhiều kiếp đời lắm rồi đó đà. Hồi trước tu cư sĩ cũng bố thí, cũng cúng dường, cũng tu nhân tích đức, cũng làm nhiều việc phước duyên, cho nên công duyên quả mạng mới kiếp sau mới xuất gia tu được. Thì bây giờ mới có người cát tiếp nấu phụng sự cúng dường chứ. Còn bây giờ nếu mà chúng ta còn tại gia mà chúng ta không có lập công bồi đức để đắp cái nền cho vững chắc thì làm sao xây cái tòa lầu vững chắc được. Ít nữa quý vị muốn xây cái tòa lầu phải đào móng, phải đóng cờ, phải đổ xi măng cốt sắt cứng chắc, chừng đó quý vị xây tòa lầu cũng sụp đổ, phải không? Thì bây giờ cũng như vậy, tại gia muốn cái con đường giải thoát kiếp này hoặc đời khác thì bây giờ mình phải lập công bồi đức, tích tạo phước lành, phải bố thí cúng dường, phải tu nhân tích đức, phải lập công bồi đức cho đầy đủ. Thì cũng như mình đào móng đóng cờ, đổ nền xi măng cốt sắt chắc chắn rồi thì mình xây lên cái tòa lầu không sụp đổ chứ. Chứ mình xây cái tòa lầu mà xây trên bãi cát rồi thì làm sao mà không sập, thấy không? Xây trên bãi cỏ, xây trên rừng cây mà không có đào móng đóng cờ vững chắc thì làm sao không sụp đổ. Cho nên các chư tăng ni mà người xuất gia tu đó là tiền kiếp các ngài đã tu nhiều kiếp đời lắm rồi, cho nên kiếp này các ngài mới tu tiếp nối con đường đó và có người phụng sự cho các ngài. Các ngài nhiều kiếp trước là tu nhân tích đức rồi, cúng dường nhiều vị lắm rồi, bố thí nhiều lắm rồi, chùa chiền tạo nhiều lắm rồi, cho nên các ngài kiếp này tu có người ta ủng hộ lại. Có những vị tu mà ta không ủng hộ là sao? Bởi vì cũng tu vậy nhưng mà kiếp trước tu mình tu mà không có làm việc lợi tha, không có giao duyên chúng sinh nào hết á, thì cho nên á vì vậy mà kiếp này tu chúng sinh nó không có mến mộ, không có không cảm, làm sao quá được. Không cảm là nó không thương mến, nó không kính trọng, nó không nể kiêng, thì làm sao mà dạy nó cho nó nghe, thấy không? Thành ra nó thương mến nó dạy nó nghe. Có một chuyện hồi xưa thời Đức Phật còn tại thế đó, có một vị tỳ khưu nó tu đắc quả nhưng mà thuyết pháp người ta không theo, nói pháp thật đúng chánh pháp thật là hay nhưng mà độ ai không được hết, bởi vì không có duyên. Ở lũ thủi có lo tu không à, không lo gì ai trên, ai thì sao chết sống mặc kệ, ngu dại khôn khờ cũng thiết kệ. Cho nên tu như vậy á mà cố gắng tu cũng đắc quả vậy, nhưng mà đắc quả không có duyên với chúng sinh, cho nên độ ăn nửa trơn rồi. Khuyên một người tu họ không nghe, nói thì họ nghe thôi nhưng mà không lọt vào tai, không chịu quy thọ giới, không chịu phục tùng, độ không được. Thì các vị tỳ khưu khác mà bạch hỏi Đức Thế Tôn, tại sao vị tỳ khưu đó nói thuyết pháp rất chánh pháp thật hay mà vị đó đắc quả nữa, mà tại sao độ sinh không được? Thì Đức Phật ngài mà có trí tuệ Huệ Nhãn đó, ngài mới quán soi, à phải rồi, vị tỳ khưu có tu đắc quả thiệt, tu rất là tinh tấn, nhưng mà nhiều đời kiếp trước nó tu mình à, nó tự đổ thôi, không có đổ thai hết trơn rồi, cho nên kiếp này không có duyên đổ người không được. Rồi bây giờ Đức Phật ngài mới dạy vị tỳ khưu đó phải thực hành theo phương pháp này thì sao mới đổ được đệ tử. Dạ, vị tỳ khưu đó mỗi ngày được khất thực ở mình quá duyên đó. Thường thường đi 5 chén cơm á thì chị ăn trọn 5 chén. Khi nào mà ông siêng á thì ông đi 6-7 chén, ăn bữa đó no hơn. Bữa nào là ông đi mà trưa rồi mà nắng nôi á, thật mệt quá, ông đi thì 3 chén ông ăn cũng được bữa rồi, thôi không nhịn đi nhiều nữa. Nhưng mà bây giờ không có làm biết được nữa, mà bây giờ phải tinh tấn siêng hơn. Đi một ngày ít nhất phải làm sao kiếm 10 chén cơm. 10 chén cơm á thì ông chia cho làm 5 phần thì ông còn được 2 chén. Đi 10 chén mà ăn còn 2 chén, hồi trước đi 5 chén ăn 5 chén, mà bây giờ 10 chén mà còn 2 chén à. Phải thúc liếm, phải chịu hẹp hòi chút nha, ăn ít ít chút, nhưng mà gieo tạo cái phước duyên cho chúng sinh. Bố thí và thượng cầm là các loài chim bay rồi đó, những cái loài mà bay trên cao không trung gọi là thượng cầm, và bố thí cho loài hạ thú là các loài chạy dưới đất, hay là cá trạnh ở dưới sông dưới biển. Ha. Rồi bố thí cho người nghèo cùng bần khốn tật nguyền thì phải chia làm 5 phần như vậy, mà bố thí 4 phần còn có 1 phần ăn thôi thì phải ráng đi ngày 10 chén cơm mới được, thì còn ăn 2 chén à, bố thí nó 8 chén rồi. Nhưng khi bố thí đó phải phát nguyện là ta đem những vật thực này bố thí cho chúng sinh các ngươi, nguyện rằng kiếp sau các ngươi sẽ tiến hóa lên làm người và làm đệ tử ta để ta cứu độ. cho các ngươi được siêu thoát giác ngộ theo con đường chánh đạo. Phải chú nguyện vậy đó, nói vậy đó rồi mới bố thí. Thì các con thú nó ăn các người ăn nghèo khổ bằng khốn gì tật nguyền gì ai cũng để ông bố thí mà. Là ông người nào cũng chú nguyện vậy mà ông bố thí. Từ 5 năm sau đó là ông đến 4 năm tuổi thì nó khóc, ô nó khóc là nó khóc không ai dỗ được, mà lại gặp ông thầy là nó mừng nó cười nó hãy khóc nữa. Ông dò đầu là nó mạnh nè. Nó cho nó vậy đó. Cho nên thầy nghĩ có thiệt á. Bây giờ vậy đó quý vị biết có nhiều đứa nít gì nó khóc hoài, nó khóc là nó làm cha mẹ không biết cái gì đó, mà thầy bác sĩ bác gì không làm sao trị được, mà lại gặp thầy thầy vỗ đầu dò thôi nín nghe con cho quý vị đó. Chỉ vậy đó là thôi vậy mạnh như cụ cụi hả. Mà nhiều đứa vậy đó, thầy nghĩ mấy đứa là chắc cũng có duyên hồi trước nó có duyên với thầy đó nghe, mà thầy đâu nhiều lắm à, thiệt tình vậy đó. Bệnh đau gì đó biết mà lợi thầy nghe là đau ốm như con khỉ vậy, lợi thầy vỗ vỗ đầu thôi nghe mạnh nghe con, đừng có đau nữa nghe con, nói vậy cho pháp danh là về là mạnh nè, không có đau ốm gì nữa rồi, hết khóc hết gì hết trơn, bệnh hoạn cũng tiêu hết rồi. Đó là cái duyên với thầy cho nên lợi tổ cái được à. Cho nên gì đó là 5-7 năm sau quý vị biết không, đệ tử 5-7 tuổi biết bao nhiêu, mà tới chừng 10-20 năm về sau đó người lớn không quy đâu, mà cỡ chừng 15-17 tuổi đó nó tiến quá lên đó, nó quy không biết bao nhiêu trùng trùng điệp điệp, thấy không? Có gieo cái duyên với chúng sinh thì chúng sinh nghe mới quá độ được chứ. Cũng như có lúc nọ Đức Phật ngài đi đến một xứ kia, ngài gặp một nhóm người đó, ngài mới đem lời pháp bảo ngài khuyên dạy, mà nó nghe như nó lọt vào tai, nó không phục tùng. Phật đủ tài đức chứ mà không có duyên với nó làm sao nó nghe. Cho nên hữu duyên là thiên lý ngộ, mà vô duyên đối diện bất tương phùng. Hữu duyên là Phật đáo gia tề, vô duyên Phật cũng giả hề là ma, thấy không? Thành ra vì vậy cho nên Phật đến độ được. Thế rồi bây giờ Đức Phật ngài mới quán xét nhân duyên, thì thấy cái nhóm này hồi đó là đệ tử của một kiền liên. Hồi đó là mấy ổ kiến người ta cắt mà thả xong cá nó ăn đó. Một kiền liên đi bát thấy vậy tội nghiệp, lấy cái y này làm cái vợt, xuống vợt hết kiến lên thả bờ chú nguyện. Chú nguyện cho các ngươi tiến hóa kiếp sau sẽ duyên có duyên với ta và làm đệ tử ta cứu độ cho. Thế rồi các con đó bây giờ tiến hóa lên ở cùng một xóm à. Rồi Đức Phật mới dạy một kiền liên lại độ, thì thôi một kiền liên lại nó quỳ mọt theo nắm rắc ở trên trời. Không phải là Phật hay thiếu tài đức đâu, nhưng mà không duyên. Cho nên quý vị thường nghe có câu nói rằng lương dược năng độ nhất thiết bệnh, mà bốc năng độ nhất thiết tận mạng duy nhân. Thuốc hay thiệt nhưng độ người bệnh căn chứ bệnh số sao độ được chứ, thấy không? Người tới xấu cùng mạng độ giống gì được, thì phải chịu chết thôi. Phật năng độ nhất thiết chúng sinh, mà bất năng độ nhất thiết bất tính bất nghĩa. Phật thì độ tất cả chúng sinh, nhưng người vô duyên kém phước Phật cũng không độ được nó đâu, vì họ nghe làm sao độ được. Bất tính bất nghĩa mà người không tin, kẻ vô nghì vô nghĩa thì làm sao mà độ được. Nó nghe còn hơn vàng bầu, nó có nghe đâu, nó cứng còn hơn đá sỏi, làm sao nói cho nó nghe. Thành ra người vô duyên kém phước Phật cũng không độ được. Không phải Phật không đủ tài đức, mà vì họ cái duyên họ không có, cái căn họ không có, hay họ mới tiến hóa lên mới có kiếp mà. Họ là con cọp. Thì bây giờ mới tiến hóa lên thì con mặc dầu tuy thân người, cái tâm cọp gặp người ta muốn cắn xé không à, làm sao biết nó tu cho nổi chứ. Hay là cái thằng mọc của cây nó mới nhập vô người à, thành nó trơ trơ tẻn tẻn, làm sao biết nó tu cho được. Hay là con chó sói, hay là nó con nai, hay là con rùa, hay là con rắn, nó mới tiến hóa lên thì làm sao biết nó tu. Cho nên quý vị thấy người là người chứ khác nhau hết nha. Người ta cũng là 17 thứ người ta, người 6 tiền rưỡi, người 3.000 đồng, thấy không? Chứ đâu có giống nhau được. Người thì tiến hóa mới 1 kiếp, người tiến hóa 100 kiếp, người tiến hóa 1.000 kiếp, thì hỏi làm sao giống người ta cho được, giống nhau cho được. Cho nên trình độ khả năng căn cơ không bao giờ giống nhau được. Thì bây giờ tùy theo cái duyên của mỗi người, cũng như Đức Phật ngài thuyết một thời pháp là một đám mưa to, thì tùy theo cái sức hút của loài cây, loài cỏ, loài hoa màu, loài nào tùy sức hút của nó bao nhiêu thì nốt. Chứ đám mưa không thể thiên vị cho cái cây to hay là cỏ nhỏ, mà tùy sức hút của mỗi loại cây mà thôi. Thì lời pháp lành của Đức Phật cũng vậy, nói ra là trang trải, là xối giải mưa trang, là cảnh tỉnh nhân sinh, là nguồn suối mát. Nhưng mà cái sự rút vào kinh nghiệm để thực hành theo, để cao tâm sửa tánh, là tùy theo căn tính của mỗi chúng sinh. Chứ Phật không thiên vị hết á, ngàn phải thương kẻ nhiều người hết đâu. không phải lại Phật nhiều mà cúng Phật nhiều rồi Phật dĩ tình, thành ra đó cũng như hối lộ. Phật không phải vậy, Phật thì không hối lộ, Phật không muốn vị tiên vị, mà chỉ Phật là tự nhiên như nhiên. Nhưng sự cúng kiến tế lễ của ta là vì trọng ân mến đức, để noi theo gương hạnh Phật mà tu thôi. Vì thế cho nên nó cúng Phật kính Phật với đức, mà lễ Phật cảm Phật chân. Cúng Phật là vì trọng ơn Phật, lễ Phật là vì mến cái đức của Phật. Vì trọng ơn mến đức Phật mà lễ mà cúng, để dân giữ theo lời của Phật dạy, để y giáo phụng hành, chứ không phải lễ lại cúng kiến Phật để mổ lộ cho Phật. Ông Phật thương tình cho mình, tha tội cho mình, hoặc là ban phước cho mình. Đó là mình có niềm tin như vậy để mình cố gắng tu thôi. Cái sự thật là phước cũng tự mình tạo ra, tội cũng do mình gánh lấy. Vì thế cho nên nó đều tội phước do ta mà có, tự mình làm nên nó theo mình, cũng như bóng nọ tùy hình, giữ lành hai lẽ công bình thưởng năng. Tội phước lành giữ siêu đọa là chính do tự mình tạo ra, giờ mình gánh lấy cái quả nghiệp đó mà thôi. Vậy trả lời vấn đề, bổn phận người Phật tử hộ trì chánh pháp. Chánh pháp nghe Phật tử, nhớ cho kỹ nghe, ông sư nhiên nói đâu ra đó chứ không phải nói chánh pháp chứ không phải hộ trì tà pháp nghe chưa. Bởi vì tu trúng thì mới thành Phật, mà tu trật thì thành ma. Phải không? Chứ nếu nó tu á, tu sao cũng được. Sự thiệt ra nói thì nói dung hòa, chứ tu chánh mới được, tu tà không được. Tu thiện mới được, chứ tu ác không được. Tu lành chứ không phải tu dữ. Quý vị nghe nhớ không? Tu hiền ha. Chứ ai nó bao giờ nó tu dữ đâu. Tu hiền là hiền lành, tức là phải theo con đường chánh đạo của Đức Phật. Chứ tà sư ngoại đạo thì làm lạc khổ lắm. Cũng như uống thuốc vậy, người đau cần uống thuốc, nhưng mà phải là thần dược, tiên dược, thánh dược và diệu dược thì mới trị bệnh được. Chứ nói thuốc, thuốc gì cũng hay, không hay cách này hay cách khác, không bổ dọc là bổ ngang. Rồi thuốc gì cũng uống, cũng đụng, cũng uống càng, đó là tự dặn. Thấy không? Nếu nhức đầu uống thuốc đau bụng thì không đến đổi. Thấy không? Đau gan uống thuốc đau tỳ cũng không đến đổi sao? Nhưng mà uống làm thứ thuốc kia bằng thuốc rắn, thuốc cá, thuốc chuột, thuốc rầy, thuốc mối. Thì thuốc đó uống sao đây? Chết, nhất định phải chết. Cho nên phải biết cái bệnh căn và biết cái tính dược, uống sao cho trúng để lành mạnh. Uống sai cặp thì nguy lắm. Tôi cũng vậy, tôi đúng đường chánh lối mới đi lên, mới giải thoát sinh tử luân hồi. Còn tu sai tà sư ngoại đạo thì lọt xuống hố sâu rừng thẳm về sao? Bởi đạo á thì tiếng nói dung hòa, đạo gì cũng chánh. Thì chánh thì sao được? Đạo tạc có chánh không? Đạo chích có chánh không? Đạo chích là ăn trộm á, đạo tạc là ăn cướp á, thì có chánh không? Cho nên đạo nó nhiều đạo. Thời kỳ Đức Phật ra đời Ấn Độ mà nghiên cứu về lịch sử của Đức Phật thì thời kỳ đó có 360 mẫu đạo rồi, chứ không ăn có. Nhưng mà có vậy rồi đạo Phật còn phải ra đời chi nữa, là bởi nhiều đường, nhưng đường lầm lạc. Địa ngục cũng đạo, ngạ quỷ cũng đạo, súc sinh cũng đạo, a tu la cũng đạo, nhân cũng đạo, thiên cũng đạo, Phật cũng đạo. Nhưng mà các đạo kia là chưa siêu thoát được, còn trong vòng quanh quẩn của sanh tử luân hồi khổ đau trầm lụy. Mà đạo Phật là đạo cứu cánh giải thoát. Bởi vậy cho nên tôi có viết bài thơ tán dương ca ngợi công hạnh của Đức Phật bằng như thế này: nó ơn Phật lớn lao chẳng nghĩ lường, cũng vì bác ái và lòng thương. Xả thân tổ trẻ tầm chân lý, cầu đạo chẳng màng bậc đế vương. Vợ đẹp con yêu đành gác lại, cha già mẹ yêu đoạn tình thương. Nguyện tôi đắc quả tròn ngôi vị, cứu độ quần sanh khỏi lạc đường. Hai câu kết chót là đây chỉ rằng nguyện tu đắc quả tròn ngôi vị là công viên quả mãn của đạo Phật rồi đó. Cứu độ quần sanh khỏi lạc đường là cứu độ tất cả chúng sinh không còn làm lạc con đường tà đạo nữa. Là tà đạo tức là đường lục đạo đó, lục đạo gọi là ác đạo á, tức là từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh a tu la nhân thiên, thiên là trời, mặc dầu thiên là thiện, thiện đạo, thiên đạo mà, nhưng mà con người làm thiện thời gian rồi chán rồi cũng làm ác nữa, thấy không? Nhiều khi làm thiện quá rồi chán lâu ngày đó, rồi làm ác, ác rồi khổ sở, quả báo ghê gớm quá là thôi, làm thiện lợi, làm thiện rồi ác, ác thiện như hai bờ lề tương đối. Quý vị thường nghe câu nói rằng kia một phước đa nghiệp phạm, làm có phước nhiều quá cái rồi ý lại cái phước mình làm tội cái bị đọa. Cho nên tiên thiên rồi đó, đạo trời thì vẫn còn bị đọa với thường, tiên vẫn bị đọa mà, tiên hưởng phước thiệt nhưng mà phước thưởng thời gian là bị đọa. Cho nên chỉ có con đường Phật đạo là vượt khỏi sáu đường, đường lục đạo. Cho nên nguyện tu đắc quả tròn ngôi vị, cứu độ quần sanh có lạc đường, là độ chúng sinh không còn làm lạc trong sáu đường của lục đạo tam đồ nữa, mà tiến đến con đường duy nhất, con đường đó gọi là con đường Phật đạo, cho nên gọi là đạo Phật. Con đường đạo Phật và Đức Phật ngài đã đi qua rồi, ngài đã tu thành đạt chứng quả hoàn toàn rốt ráo công viên quả mãn rồi, ngài chứng nhập niết bàn rồi, cho nên ngài chỉ là con đường chúng ta để noi theo con đường đó mà đi. Niết bàn có nghĩa là niết chi bất sanh, bàn chi bất diệt, bất sanh bất diệt là tất thị niết bàn. Niết bàn là khỏi vô sinh bất diệt, là không còn trong dòng của tương đối sanh diệt vô thường nữa, đó gọi là niết bàn. Thì bây giờ Đức Phật ngài đã chỉ con đường rõ rệt cho chúng ta đi rồi, thì bây giờ chúng ta người học Phật là tất nhiên học theo cái bản đồ đó để mà đi. Quý vị không biết đường, quý vị phải lập bản đồ ra xem coi, phải không? Đi không lạc. Mình tu cũng vậy, thì lập theo kinh điển giáo lý tam tàng của Đức Phật chỉ dạy lại, các bậc chư tăng ni hướng dẫn đường lối cho mình, đi trúng vậy là không lạc. Có lần đó thì đi có Phật tử đạo hữu đó đỡ chở xe thì đi công chuyện, thầy hỏi cho đạo hữu có biết cái nhà đó không, nói con không biết mà con đi được, thầy nói vậy cũng hay, thôi đi đi. Không biết mà đi được thì làm sao, leo xe rồi, lỡ leo xe rồi, ông nói thầy yên tâm đi để con đi. Thầy nói đi chạy hoài, thầy nói chứ con biết gần tới chưa con, nói chưa, nhưng mà không sao, thầy cứ ngồi với mà chạy nữa, chạy hồi thầy nói con có biết chỗ đó chưa, nó con không biết mà thầy yên tâm đi con đi được. Thầy nói con không biết mà đi được, thầy con có coi bản đồ, nó con không cần coi bản đồ. Thôi con ơi, ngừng cái sang hỏi cho chắc ăn con ơi, thôi mà thầy yên tâm đi. Mà chạy cả mấy tiếng đồng hồ không biết mà cứ bị có tánh tự cao, mình ở đây là cái bằng thổ địa mà mình biết mình, mà mình đi ghé mình hỏi người ta mình dở người ta sao, thấy không? Mà không biết mà không chịu hỏi, mà không chịu lập bản đồ nữa, mà cứ đi khổ vậy á. Rốt cuộc rồi thầy phải năn nỉ, thôi con ơi, con hỏi thầy hỏi cho, ngừng lại đi thầy hỏi cho, thầy hỏi được cho kiếm đường đi mới được, thì phải vậy. Cho nên không biết là phải học, đừng có tự cao tự đắc ngã mãn công kia cho mình hay giỏi, cao nhân tắc hữu cao nhân trị, mà đâu có ai mà giỏi hoàn toàn được. Mình giỏi có người giỏi hơn, mình hay có người hay hơn, mà mình khóc nào học không học làm sao biết. Cho nên phải khiêm tốn hạ mình để học hỏi mọi người. Thì bây giờ mình biết đường mình đi thì không lạ, không biết đường đi thì lạ. Có lần nó có người chỉ, thầy lái xe tự động thầy đi, hỏi chứ đi vô cái xích đó rồi nọ theo quét con, nó nói là nọ, thôi mình vô đó thôi, thấy chỉ đọc là cứ đi theo, đi hoài không kiếm đâu, không thấy con đường đó nữa, mất ngừng là kiếm phân loại, gọi hỏi là sao con, cái đường đó sao con nói mà đi hoài kiếm không ra. Hỏi thầy ở đâu, thầy mới nói ở đường cái đó, nó trời ơi thầy đi quá xa rồi thầy ơi, sao thầy không đi xuống. Thầy nói con biết đi nọt mà sao lại xuống được. Chết nó đi sau, đi sau thầy ơi. Nó vậy hả, trời ơi con chỉ cạch là làm sao thầy đi trúng được. Người chỉ cạch là không bao giờ mình đi trúng được. Mà chịu thiệt, thầy lái xe cũng tương đấu đỡ đó mà, nghe chưa. Nhưng mà ai bao giờ chỉ cạch, không bao giờ thầy đi trúng được. Bước chỉ cạch mà làm sao mình trúng được. Cho nên cái người chỉ đường rất là quan trọng, người hướng đạo cũng là rất quan trọng. Cho nên Đức Phật là bậc, một bậc minh sư, là đại minh sư. Ngài đã dẫn đường chỉ lối cho mình, ngài đã đi rồi, tại sao mình đi theo đường đó mà nhiều khi chạy quanh quanh quẩn quẩn chi vậy? Nghe ông này nói là bà này nói là Phật sống, ào ào chạy theo, bà kia là Phật chết, ào ào chạy theo. Ông nào ở ngáp ngáp nó mô Phật, nó đó Phật đó à nghe. Rồi cái mà Phật mà nó đòi hát thú vị đó chứ, Phật không ăn nhưng mà đòi chết đệ tử của ngài. Rồi đụng đâu tin đó, tin bướng tin càng, tin đùa tin đại, thật là nguy hại vô cùng. Người tu học Phật á, quý vị nên biết á, là không tin theo cái sự tà kiến mê tín dị đoan, đồng bóng phù phép ngải nghệ thư tôm bùa trù ếm đối, vì đó là không phải chánh đạo. Nhưng mà nhiều người họ thích cái đó, thấy là ở tháp ngáp thì hay lắm, người ta nói được mà nó trúng mà. Nhiều khi mà mắt á nó hay lắm, trong mình có bao nhiêu tiền xu cắt nó trúng ở trên trời. Nhà mình mấy cái cánh cửa ngõ nó cũng biết, mấy cái cửa sổ nó cũng biết nữa. Nhà mình mấy đứa con biết, đứa nào hiền đứa nào dữ nó biết, bị ma mắt mà nó vô mắt, nó mắt nổ tay đi đi cho cái người đó. Thành ra nhiều người tin với họ dùng bùa ngải rồi đó,
thành ra linh quá ha,
cứ ào ào chạy theo. Nhiều khi nó sai ma là bóp cổ, rồi lỡ cái thổi cái phù cái hết, nó hay vô cùng không, là bởi vì nó sai ma lực mà bóp cổ, rồi nó trị mà không hết sao được. Lợi nó khiến con ma vô quậy quậy trong bụng cho đau, nhào nhào lăn lăn, lợi cho miếng nước lạnh uống hết rồi nó rồi hay hết sức hay không, là nó lợi nó quậy mà, rồi nó là nó con về nó mắc nữa, lợi cho thuốc mà không hết sao được. Thành ra nói quý vị mà chưa nghiên cứu tìm biết đó nha, thì quý vị đụng đâu tin đó. Ở Ấn Độ á, thật ra ở trong sâu núi có nhiều vị chân tu với đức đạo hạnh lắm, mà mấy vị đó khó mà tìm lắm. Thầy có nghe nhiều người đi bên đó họ tường thuật lại, khó mà tìm được những vị chân sư lắm. Còn ở ngoài chợ thành phố đó nghe thì nhiều lắm, bùa ngải thư tôn trù quẻ đủ thứ hết. Rắn là quý vị biết không, rắn mà không cần cạo miệng á, nó bắt con rắn nó quấn cổ, để cho hai rắn quay le lưỡi chớp, nó biểu hai rắn cắn nhau đi, rồi hai rắn nhào cắn lộn lại nhau này kia, nó sai khiến rắn ha. Nó làm đủ thứ trò chơi hết nha, đủ thứ trò hết, nhưng mà người ta tin. Nó quạ nó lấy ba cái rôm, nó vẽ hình nọ này kia nọ, nó đọc chú này kia, ma bùa mà nó thổi cái mấy cái đó sắc vừa vỏ vậy, cái mười mấy cái vỏ chạy lên vườn cam vườn quýt, ta leo bẻ cái chạy về, người chủ vườn cái chạy về theo, biết ông này là không dám đụng, là không ông bùa ngải ghê gớm lắm, đụng ông nguy hiểm, thôi bẻ như bẻ đi, cứ dùng bùa ngải vậy đó nghe. Sái đậu thành binh rồi đó, đó là tà đạo. Người tu Phật là không bao giờ tin theo điều đó. Còn nếu ai mà nói Phật sống nữa nha, không biết sống chết gì, bây giờ ai dám làm chuyện gì không? Tà đạo nó còn giỏi nha, nhưng mà sự thiện tà đạo cao nó mới dám. Bây giờ nếu nói Phật sống thiệt á, thì đưa con lưỡi lấy dao khứa thì có đứt hay không? Nếu mà thiệt đắc quả là há thì khứa có đứt, khứa cổ không đứt nữa. Lấy lửa đốt vậy, đốt tay vô cũng không cháy nữa, đưa một chén axit uống cũng không sao nữa, mà trói mà bỏ vô bao nhận nước không chết nữa. Nếu mà người nào Phật sống dám làm vậy không? Đâu dám làm, không dám, không dám là đó là kêu Phật chết. Phật giả, Phật lợi dụng, Phật đường gạt lừa bịp thế gian. Thế mà nhiều người Phật tử cũng tin chứ, đã ăn chay giữ giới tu 20-30 năm rồi mà nghe nó ông nào bà nào lên truyền cao diệu pháp thần thông quảng đại sức hồn nhập vía gì đó, hào hào chạy theo mà ông thầy khuyên không nghe nữa. Đó là một cái lá tà đạo. Vì vậy cho nên đây là nói với tinh thần xây dựng người Phật tử có tâm hộ trì chánh pháp, mình phải đi đúng con đường chánh, chứ không thể đụng đâu tin đó, tin bướng tin càng, tin đùa tin đại. Nghe là tu không thành này thành kia thì không thành Phật thành ma chứ sao? Thấy không? Có cái ông đó bà dâu ông sanh mà chậm không ra, cái đi chạy hốt thang thuốc dục diệu, cái bà bỏ lên nồi nấu cho nhanh chín lẹ lẹ, mới vừa nấu lên rồi cái cô dâu là cô sanh ra, thôi nhỏ sanh rồi nó qué rồi khóc, nó khóc rồi mừng quá, cái nó thôi đổ sâu cái siêu thuốc đi, ổng là đổ cho uống vậy để tao uống cho. Không bố nghe là bố giọng tiếng thang thuốc á, mà hốt rồi mấy ông uống. Thế là ổng nghĩ rằng là bây giờ uống theo bổ này bổ kia, thế là uống vô, ông uống vô rồi ông là ông cái cây cột ông gặn vì thuốc dục mà. Thấy không, thuốc nó cũng là linh dược mà nó cũng độc dược mà nó cũng gặn dược, vì thuốc dục thì nó gặn chứ sao. Mà ông không phải là bệnh đó mà ông cũng tiếc phải không. Thành ra cho nên cái tu cũng vậy đó, tu mà sai lạc tà đạo thì chắc chắn là đọa địa ngục, bởi vì tu đúng mới là đi lên chứ tu sai làm sao đi lên được. Vậy thì tóm lại, bổn phận người Phật tử hộ trì chánh pháp, Phật tử phải hộ trì chánh pháp nghe chưa, chứ không phải tà pháp nha, không phải tà đạo nha, thì tất nhiên mình phải tận tâm tận lực tận tình, làm không cầu danh không trục lợi không đua trang, phải có tinh thần thương yêu hòa hợp đoàn kết cùng nhau, thì tất nhiên việc gì cũng thành công được mỹ mãn, kết quả tốt đẹp. Bởi vì quý vị nên biết, nếu mà làm Phật sự nào mà trống trống đánh xuôi càng thổi ngược, kẻ thì làm người thì trống, kẻ nói tu hành mà làm chi chùa lớn to vậy. Phật đâu có đòi hỏi, hồi xưa Phật ngồi dưới gốc cây còn tu thành Phật, có người lại là chống đối vậy đó. Thì quý vị nên biết Phật hồi xưa thật ra Ngài có đức độ lắm, Ngài ngồi gốc cây, Ngài thuyết pháp mà người ta nghĩa là như rừng người đến mà nghe. Còn bây giờ đó mà nóng một chút á thì họ muốn phải vô động nhà mát mới chịu ngồi nghe đó. mà mùa lạnh quá đó thì họ ngồi gốc cây họ không chịu nữa, ở đây đỡ à, chứ nhiều cái mùa tuyết lạnh là ngồi gốc cây thành cây nước đá luôn nữa, thấy không? Thành ta phải có cái mái chùa ấm cúng khang trang rộng rãi để cho bà con Phật tử đồng bào tới lui tu học, nó là đạo trương mà. Thành ra ai mà nói cái này cái nọ bác bẻ chống đối đó thì bổn phận mình người Phật tử phải bảo vệ, không phải là binh vực, mà mình phải bảo vệ, mình phải phân tích, mình phải giải bài cho người ta biết được cái nẻo tránh đường chứ, để cùng chung hiệp lực. Thì thầy mong mỏi làm sao một ngày không xa thầy có trời có duyên mà trở lại đây. Mặc dù tuy nay thì tuổi lớn sức cũng yếu thiệt, nhưng mà không có đi qua Úc thì thôi, mà đi qua Úc thì lúc nào thầy cũng đi, bởi vì thầy thấy mấy thầy tu thầy thương lắm. Thầy biết thương thầy là thầy thương tất cả thầy tu, vì thầy tu nào cũng vậy, là hy sinh cả cuộc đời mình hiến thân cho đạo pháp, phụng sự cho chúng sanh, cho nhân loại. Thì giúp duyên trợ lực được cái những gì thì thầy sẵn sàng. Bởi câu người ta thường nói giúp tiền, giúp của, giúp công, giúp lời. Thầy không có tiền của thì thầy có cái lời nói. Lời nói của thầy là khuyến khích, là nhắc nhở, là sách tấn, là thúc giục cho người ta phát bồ đề tâm, chung lo góp sức thì cũng tốt vậy. Thì bây giờ quý vị cũng bắt dốt thầy đi, quý vị đi chỗ này chỗ kia khuyến khích bạn bè thân hữu bà con mình, không những ở đây mà từ bên Tây bên Tàu ở đâu cũng được. Quý vị viết thơ gửi, kêu phone nhắc, phát tâm đi, chùa này đang làm còn thiếu hụt vân vân, thì tất nhiên đóng góp lại. Mà ngôi chùa thành công thì cũng nhờ một người một góp phần chứ, phải không? Chứ còn quý vị trên đây coi như là nhiều cây dụng lại mới nên hòn núi cao chứ. Thầy có viết bài thơ thế này nè: một chiếc đũa bẻ thì phải gãy, đoàn kết nhau năm bảy trăm đông, dù cho lực sĩ đại tài cũng không bẻ gãy cả dài trăm đông. Hay là nói rằng một hộp cát đắp nền không được, nhưng số nhiều lớp bể cũng nên, mọi người đừng có lãng quên, chung nhau mà xây dựng thì ngôi chùa sẽ thành công, phải không? Hay là nói rằng một chiếc đũa bẻ thì phải gãy, đoàn kết nhau năm bảy trăm đôi, nhiều cho lực sĩ đại tài cũng không kẻ bẻ gãy cả dài trăm đôi. Lời khuyên nhủ ai ôi nên nhớ, đoàn kết nhau giúp đỡ cho nhau, thương nhau nòi giống cùng đồng bào, cùng chung hiệp lực thì việc nào cũng nên. Thì bây giờ quý vị tư nghi coi nè, người nào có bác bẻ, có chống đối, có đả kích hay có xuyên tạc gì, mà nếu tất cả chúng ta cùng chung nhau, hòa hợp nhau, đoàn kết nhau, thương yêu nhau, thì tất nhiên bảo vệ cho đạo pháp, việc gì cũng được thành công, việc gì cũng được tốt đẹp. Đó là do nhờ công đức chung của toàn thể Phật tử. Chứ quý vị tôi nghĩ ở đây thì chư tăng khó lắm, có phước lắm mà có ông sư mà trụ trì lập cái chùa á. Còn cho có nhiều chỗ nó thật, với Phật tử lập cái chùa mấy chục năm nay mà kiếm ông thầy không có. Tạo tăng thì khó lắm, tạo tử thì dễ, có tiền bỏ ra được cái gì? Bây giờ quý vị mà có tiền chừng 500-700 ngàn bỏ ra mua mấy cái chùa không được. Nhưng mà tạo một ông sư khó vô cùng. Mà ông sư có tinh thần hy sinh cho Phật pháp, hy sinh vì đạo, hiến thân cho chúng sinh thì đâu phải là dễ. Khó lắm, khó mà tìm, khó mà kiếm lắm. Thấy không? Mà tu chân chính là càng khó hơn. Chứ tu mà núp bóng từ bi, ẩn dương nương Phật, trốn sâu lậu thế, lợi dụng đời thế gian thì cái đó là cũng nhiều lắm. Nhưng mà không dám nói, phải không? Thì ở trên đời thì hãy có Phật thì có ma, có chánh có tà thì lẽ tự nhiên, chứ làm sao khỏi được. Nhưng mà người tu chân chính phụng sự cho chánh pháp, cho đạo đức là hiếm lắm. Thì quý vị thấy bất cứ những chỗ nào mà tăng ni người tu hành chân chánh với đức đạo hạnh thì thầy sẵn sàng đến đó để trợ duyên giúp sức. Về mọi phương diện gì mà lo được thì thầy sẵn lòng để trợ duyên. Thì quý Phật tử cũng vậy, phải thành tâm cùng chung với nhau để làm sao vô chùa. Năm tới bắt đầu khởi công, quý Phật tử có lấy công quả, phải không? Đến dọn dẹp, lau chùi, quét tước cũng là có phước nữa, tùy khả năng của mình. Quý vị nhớ có câu đó rằng: trần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, tuy vô tâm khắc chí, việc hữu thanh nhân hành. Thường quét lá hay rác đến chùa ăn, Cần Tảo và Lam Địa đó, tảng sáng đó, quét. Cần Tảo siêng năng sáng sớm á, và Lam Địa là quét để sạch sẽ. Thời thời phước huệ sanh, mình quét được như vậy đó là cái phước huệ mình được sanh. Tuy vô tâm khách chí, tuy không có cách từ xa đi đến. Việc hữu thánh nhân hành thì cũng có các bậc chư tăng ni ở trong chùa đi lại. Nói như vậy, nhưng mà cái lý đạo á, là chỉ chúng ta thường quét cái tâm trần của mình, quét cho sạch bụi trần nó đóng trong cõi lòng của mình. Tham ô, ái nhiễm, vật dục, tội ác, gian tham, đó là bụi trần. Mình cần phải quét, quét hoài ngày đêm, thường quét cho sạch. Tuy không biết rằng có Phật Thánh nào ở đâu đến hay không, nhưng có lòng mình để trao dồi đạo hạnh. Bởi vì Phật tại tâm trung hà thu bá giả mà, Phật tại trong lòng mình, mà lòng mình là lòng chân chính là lòng Phật. Mình trao dồi quét tước dọn dẹp sạch sẽ mãi mãi hoài hoài, thì đó là tâm Phật mình nó hiện như, chứ cần gì Phật ở đâu mà đến nữa, thấy không? Cái lý đạo đó là như vậy. Thì giờ hôm nay tôi cũng chỉ nhắc nhở qua đôi lời nhân dịp mà chuyến du hành, cũng khuyến khích tất cả Phật tử thiện nam tín nữ thường năng tới lui chùa chiền. Nhất là Phật tử nào chưa quy cần phải nên quy. Phật tử nào chưa giữ giới cần phải nên phát nguyện giữ giới. Phật tử nào chưa có pháp danh về Phật Pháp thì phải xin cái pháp danh để mình trở nên là người con của Phật. Phật tử nào chưa phát nguyện ăn chay phải nên phát nguyện ăn chay. Phật tử nào chưa có tham thiền nhập định phải tập. Mỗi kỳ thọ bát quan trai giới cố gắng mà đến để tập tu. Tập thọ bát quan trai giới là tập để giải thoát, cũng như con chim vậy đó, mà muốn bay từ trong tổ ấm mà nhảy ra rớt kiến cắn ăn hết rồi, cho nên nó phải từ cành này chiều cành nọ cành kia rồi trở về tổ ấm nó. Cũng như người xuất gia vậy, muốn bước đến con đường giải thoát phải tập lần thọ bát quan trai. Bát quan trai là như mình tập tu một ngày vậy mà, hay là có chỗ phương tiện thì tu được ngày đêm 24 tiếng đồng hồ, hoặc là 12 tiếng đồng hồ, hoặc là chỗ nào không có phương tiện nghỉ ngơi thì tu sáng 6-7 giờ thọ giới, rồi tới chiều 6-7 giờ chiều xả giới, là tu trọn một ngày cũng được, là tập tu. Chứ có người nói chừng nào tu khi một, chứ giờ tu lăng nhăng mất công. Nói đó là nói để đưa. Tu sao tu cái một, có từ từ tập chứ. Khuyên ăn chay nó không, chừng nào tu ăn qua cái một hả. Hay là khuyên giữ giới cho thôi, giờ con cái lu bu lắm thầy ơi, chừng nào tu cái một hả. Thì cũng như bây giờ khuyên học nó thôi, tu học đâu, ABC mất công lắm, chừng nào tu lên đại học cao học học cái một hả. Lên ngồi đó mà ngáp gió chứ không gì. Thấy không? Thành ra phải từ từ tiểu học, trung học, cao học. Tiểu học, trung học, đại học, cao học phải đi từng giai đoạn như mới được. Chứ đâu nhảy giọt lên cái gì nó học học cái giống gì. Thành ra tu cũng vậy, bây giờ phải tập từ từ lần lần. Thường năng tới lui chùa chiền vì mái chùa che chở hồn dân tộc mà nếp sống muôn đời của tổ tông. Ông bà cha mẹ tổ tiên của mình mấy trăm năm về trước quý Phật tử biết không? Toàn là Phật giáo hết. Thời Đinh, thời Lê, là Lý, là Trần, những trong các thời đại đó toàn là dân tộc Việt Nam mình là Phật giáo hết. Ông bà cha mẹ tổ tiên mình là toàn Phật giáo hết. Cho nên thường nó đạo ông bà đó, đạo ông bà nó tu đạo ông bà chứ đạo dễ tu phải đạo Phật. Đạo ông bà là đạo Phật, nghe chưa? Bởi vì ông bà cha mẹ tổ tiên của ta bao nhiêu trăm năm đời trước toàn là đạo Phật hết, luôn quốc giáo mà, toàn nước từ vua chúa quan quân thần dân người nào cũng là đạo Phật hết. Cho nên đạo ông bà đó là chánh tông, là đạo Phật đó. Thờ phượng ông bà là đạo Phật, nghe không? Thì bây giờ chúng ta phải trở về theo như đạo Phật, trở về theo như con đường ông bà cha mẹ tổ tiên của mình nhiều đời kiếp đã đi con đường đó rồi. Thì chúng ta hôm nay đi theo con đường đó thì đó cũng gọi là người con chí hiếu đó, thấy không? Thì bây giờ quý vị nào mà chưa có duyên quy y, chưa có pháp danh, chưa có giữ giới, chưa có ăn chay niệm Phật, thì quý vị nên phát tâm phát nguyện để nương về với ngôi Tam Bảo. Vì trong kinh có câu nói rằng quy y Tam Bảo là bất đọa tam đồ, nương về ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng là không còn đọa vào ba đường ác đạo của địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa. Rồi những kỳ mà thọ giới như là quý Phật tử cũng đến thọ bát quan trai, cũng đến chùa công quả. Chẳng những mình làm mà còn khuyến khích con em mình làm, con cháu chắc mình làm để cho nó quen. Còn nhỏ nhỏ quý vị phải dạy cho nó tu chứ nè. Ở tiếp pháp đây quý vị thấy không, nhỏ có mấy em đâu, toàn là lớn không à. Mà quý vị tu cỡ lớn dày đó mà chừng nào quý vị một cái nằm xuống hết rồi thì tình tiệt rồi, đâu còn nữa, đâu còn đạo Phật nữa, đâu còn ai nấu chí nữa. Cho nên quý vị phải dạy con em nhỏ nhỏ cho nó tu, hết té tàn còn mắng mọt, Còn bây giờ mà quý vị già lớn vậy mà tu không, nhỏ con cháu nhỏ không cho tu thì té tàn mắng rụi. Thành ra quý vị phải cho nó học, cho nó tu, cho nó đến chùa, cho nó lễ Phật. Nè con, lấy tiền bỏ vô thường bổ sung cúng đi con. Chứ mình cũng bỏ được vậy, nhưng tập cho nó mở cái tấm lòng từ, tập cho nó mở cái tấm lòng rộng rãi, cho nó biết bố thí làm phước. Gặp nè xá thầy đi con, lại thầy đi con. Chi nữa nó lớn á, nó gặp mấy ông thầy nó ngạo nghễ, đầu thầy chùa nấu cảnh chua rồi hơn nhanh biết không. Còn bây giờ mà quý không gì mà không dạy nó, sao lại gặp thầy chùa nó ngạo nghễ, nó khinh chê, nó dắt đá đụng chọi nó chứ. Còn bây giờ mà gặp mấy thầy nó biết quỳ bái lại tôn kính thì sau này là nó trở thành đứa Phật tử ngoan ngoãn theo. Như vậy nó đứa nào cũng phải biết tiếng diễn Việt rồi, tiếng Việt thì tiếng Việt nghe chưa. Có nhiều người cha mẹ thì mình không biết học tiếng Việt là không có biết tiếng ngoại quốc, sao mình ở Việt Nam lo năm lũ làm ăn thôi, qua đây cắm đầu nó làm đâu thì giờ học, mà học đâu có vô, bởi vì ba cái biêu nó tới hoài, nó đụng ba biêu rớt ngoài hết, đâu có vô trong được. Thành ra vì vậy cho nên quý vị thì không biết tiếng Anh mà con thì không biết tiếng Việt, khổ vậy đó. Rồi con nó nói nó nghe, mẹ nói mẹ nghe, rồi khi nào về thăm nội ngoại nó cứ việc nôi giấy không có biết gì đâu. Thấy không, ngày ai hỏi gì thì nó cứ quát quát thôi chứ biết gì đâu mà trả lời. Thành ra tội nghiệp nó có người ở bên Tây Úc á, rồi cho cháu về Việt Nam, về gặp nội ngoại thăm, đi với bạn đó, về gặp nội ngoại đó nó cứ đứng ngơ ngơ ngác ngác à, nó nói ba nội ngoại chẳng biết cái gì, mà nội ngoại nó nói nó chẳng biết chi. Rồi thôi nó buồn chán nó về, nó nói với ba má nó thôi không về Việt Nam đâu, đó là mất gốc rồi, thấy không. Vì vậy cho nên quý vị nên biết phải dạy con em mình đừng quên cái văn hóa của dân tộc, nề nếp của gia phong, phong tục tập quán của ông cha ta có nhiều điều hay lắm. Qua bên xứ người có những điều ta phải học mà có điều không nên học. Học là học cái kỹ người, kỹ thuật, cái khoa học, cái cơ giới máy móc tân tiến của họ. Nhưng mà về cái phong tục tập quán lễ nghi nề nếp gia phong hiếu thảo đạo nghĩa, cái đó là các nước văn minh nó phải học Việt Nam mình nữa, chứ không thể chúng ta bỏ cái đó được. Mà bây giờ quý vị thi nghi coi, nó không biết tiếng Việt, nó không biết chữ Việt, đâu coi kinh sách giáo lý Phật pháp gì đâu, văn hóa đâu có biết gì đâu, thấy không. Đó là lời tóm tắt của thầy để gửi đến toàn thể chư quý vị, và ước mong tất cả quý vị ghi tâm chú ý những điều mà thầy nhắc nhở vừa qua, để xây dựng cho các con em mình tương lai nó sẽ trở nên là đứa con ích quốc lợi dân, xây dựng cho quê hương xứ sở tương lai của ngày mai dân tộc được phồn thịnh phú cường. Đó là điều mà chúng ta cần phải quan tâm chú ý. Quý vị thấy người Do Thái không, họ mất nước thời gian nhưng họ trôi cũng trôi lăn như chúng ta vậy, nhưng mà họ nhờ có tinh thần đoàn kết, họ giữ được cái văn hóa phong tục tập quán lễ nghi, họ có một cái tinh thần để bảo tồn cái đất nước dân tộc quê hương xứ sở của họ. Thành ra họ thương yêu đoàn kết siết chặt cùng nhau thì họ xây dựng, họ sẽ giải phóng được đất nước, họ được độc lập trở lại thịnh vượng phú cường. Và bây giờ người Do Thái ở đâu quý vị theo cái tổ chức của họ, cái cộng đồng của họ là đoàn kết siết chặt với nhau, thì chúng ta cũng vậy, phải noi gương của họ để tương lai ngày mai con em mình cũng thành công dễ dàng như vậy. Thầy tổ chức đi Úc đây đó thì có trên 30 mấy người ghi danh rồi, nhưng mà giờ chót nhiều người bận lắm, có 2 vợ chồng người đó đệ tử của thầy mà ghi danh rồi định đi nhưng mà giờ chót đi không được. Điều mà thầy nói để quý vị nên rất mừng, trong số đó thi đại học kỳ này có 6.000 đứa ngoại quốc, trong đó có con đứa con của người đệ tử thầy đó, nó đứng hạng đầu, tức là nó được đứng hạng đầu. Mà trong 6.000 đứa như vậy mà nó được ưu tiên, quý vị thấy đáng mừng không? Tài học thông minh lắm chứ không phải Việt Nam mình là quần phù đâu nghe chưa. Thành ra điều đó chúng ta phải nên hãnh diện, mặc dầu con ai không biết nhưng mà nó là người Việt Nam mà được đứng hạng đầu ưu tiên, hạng thứ nhất của trên 6.000 đứa, quý vị thấy không? Thì quý vị làm sao con em của mình cũng vậy đi, cố gắng đi, thì biết đâu đó là nhân tài tương lai ngày mai sẽ xây dựng cho quê hương xứ sở dân tộc mình. Trong cái xui rủi mình phải ra đi, giàu sanh ra tử, trong thập vạn tử nhất sinh, nhưng hôm nay quý vị đã hữu duyên hữu phước con em mình được học thành tài nên danh tốt nghiệp, và mình còn phải nghĩ đến tương lai xây dựng cho đất nước quê hương xứ sở của ngày mai, chứ không phải mình câu giạc mãi hoài đâu. Còn trời còn đất còn nó nước, chẳng lẽ ta đây mãi thế này nữa, phải không? Thì biết đâu ngày nào đó đất nước Việt Nam chúng ta sẽ trở nên độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc, thịnh vượng, phú cường là nhờ các con em chúng ta đi rải rác khắp năm châu, tương lai sẽ xây dựng cho quê hương xứ sở. Điều mà thầy biết tóm đó, tóm lược sơ đó, là hiện tại bây giờ nè, là những người Việt Nam chúng ta rải rác khắp thế giới trên 2 triệu người, mà những thành phần được học thành tài đó là từ đại học sắp lên đó, cao học hay là bác học đó, thì có cái số người đó được trên 30.000 người. Quý vị thấy điều đó đáng mừng không? Và tương lai có thể từ 3 năm đến 5 năm nữa đó là có thể lên 100.000 người. Nhân tài của Việt Nam đều đó quý vị hoan hô đi chứ. Đó là